Xin được kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị đón nghe bản tin thời sự của báo và phát thanh truyền hình Bắc Ninh. Bản tin hôm nay sẽ có một số nội dung đáng chú ý sau đây. Quyết tâm hoàn thành toàn diện các mục tiêu chỉ tiêu của năm 2025, tạo nền tảng vững chắc cho giai đoạn phát triển tiếp theo là ý kiến chỉ đạo của đồng chí Nguyễn Hồng Thái, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy tại hội nghị lần thứ 2 Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh. Khai mạc lễ hội trái cây Bắc Ninh 2025 với chuỗi hoạt động nhằm quảng bá, tôn vinh giá trị nông sản, các sản phẩm OCOP của tỉnh. Bắc Ninh, trung tâm công nghiệp công nghệ cao của cả nước, đang khẳng định vị thế là điểm đến vàng cho nhân tài trong lĩnh vực bán dẫn.
Bây giờ là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, khối lượng công việc trong tháng cuối năm rất lớn, các cấp các ngành phải tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết thống nhất, tăng cường kiểm tra, giám sát, đôn đốc thực hiện các nhiệm vụ, quyết tâm hoàn thành toàn diện các mục tiêu chỉ tiêu của năm 2025, tạo nền tảng vững chắc cho giai đoạn phát triển tiếp theo. Đây là ý kiến chỉ đạo của đồng chí Nguyễn Hồng Thái, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, tại hội nghị lần thứ 2 Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh được tổ chức vào sáng ngày 5 tháng 12. Cùng dự hội nghị có đồng chí Nguyễn Thị Hương, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, đồng chí Nguyễn Việt Oanh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, đồng chí Phạm Hoàng Sơn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, đồng chí Trần Huy Phương, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, đồng chí Nguyễn Văn Tùng, Vụ trưởng Vụ Địa phương 1 Ban Tổ chức Trung ương, các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh, đại diện các ban đảng Trung ương. Năm 2025, Bắc Ninh đã hoàn thành sắp xếp hợp nhất đơn vị hành chính và vận hành ổn định mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, đứng thứ 2 cả nước trong thực hiện tiêu chí chuyển đổi mô hình chính quyền giai đoạn 1. Dự kiến có 10 trên 18 chỉ tiêu vượt kế hoạch, 7 trên 18 chỉ tiêu đạt kế hoạch và 1 trên 18 chỉ tiêu không đạt. Đó là tăng trưởng GDP đạt 10,27%, kế hoạch đề ra là 11,29%. Tuy vậy, Bắc Ninh vẫn đứng thứ 5 cả nước về tốc độ tăng trưởng và quy mô kinh tế, nhất là có nhiều chỉ tiêu vượt mạnh như GDP bình quân đầu người 5.852 đô la Mỹ, thu ngân sách đạt gần 72,5 nghìn tỷ đồng, đầu tư nước ngoài FDI đạt 5,2 tỷ đô la Mỹ, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu đạt 182 tỷ đô la Mỹ, chiếm gần 20% cả nước, tỷ lệ đô thị hóa 43,5%. Nhiều công trình hạ tầng lớn được khởi công, đặc biệt là dự án cảng hàng không quốc tế Gia Bình cùng các tuyến giao thông kết nối, định hình không gian phát triển mới. Tổng vốn đầu tư trong nước và FDI ước đạt 17,6 tỷ đô la Mỹ. Các chỉ tiêu xã hội, môi trường cơ bản đạt kế hoạch, an sinh xã hội được chú trọng. Tỉnh sớm ban hành 8 chính sách an sinh đặc thù, chương trình xóa nhà tạm, nhà rột nát và xây dựng nhà ở xã hội cơ bản hoàn thành. Các chính sách vùng dân tộc thiểu số được triển khai hiệu quả, lĩnh vực văn hóa đạt nhiều kết quả. Quần thể Yên Tử, Vĩnh Nghiêm, Côn Sơn, Kiếp Bạc được UNESCO công nhận di sản văn hóa thế giới, giáo dục mũi nhọn duy trì vị thế top đầu. Năm 2026, Bắc Ninh đặt mục tiêu tăng trưởng GDP từ 12,5 đến 13%, GDP bình quân đầu người đạt 6.350 đô la Mỹ, tỷ trọng giá trị tăng thêm của kinh tế số trong GDP đạt 41%, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu đạt 212 tỷ đô la Mỹ, tổng thu ngân sách nhà nước đạt 72,3 nghìn tỷ đồng. Chi ngân sách địa phương đạt 55,7 nghìn tỷ đồng, thu nhập bình quân đầu người đạt 5,93 triệu đồng một tháng. Tỷ lệ hộ nghèo theo chuẩn giai đoạn 2026-2030 còn 2%. Tại hội nghị, các đại biểu cũng thảo luận cho ý kiến vào các dự thảo báo cáo, kế hoạch kinh tế xã hội 5 năm giai đoạn 2026-2030, tình hình thực hiện dự toán ngân sách nhà nước năm 2025, dự toán và phân bổ năm 2026, kế hoạch tài chính ngân sách nhà nước 3 năm 2026-2028, kế hoạch tài chính 5 năm giai đoạn 2026-2030, dự thảo nghị quyết của Hội đồng Nhân dân tỉnh ban hành quy định về nguyên tắc tiêu chí và định mức phân bổ vốn đầu tư công nguồn ngân sách tỉnh giai đoạn 2026-2030, kế hoạch đầu tư công năm 2026 lần 2, quy định tiêu chí cụ thể để xác định vị trí đối với từng loại đất, số lượng vị trí đất trong bảng giá đất và quyết định bảng giá các loại đất. Tình hình kết quả công tác bảo đảm an ninh trật tự, nhiệm vụ quốc phòng quân sự địa phương, kiểm tra giám sát thi hành kỷ luật đảng, công tác lãnh đạo của tỉnh ủy năm 2025, phương hướng nhiệm vụ năm 2026, dự thảo nghị quyết của tỉnh ủy về nhiệm vụ lãnh đạo và chương trình công tác của tỉnh ủy năm 2026. Kết luận hội nghị, đồng chí Nguyễn Hồng Thái, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy nhấn mạnh, khối lượng công việc trong tháng cuối của năm là rất lớn, đòi hỏi sự quyết tâm cao, tinh thần chủ động và trách nhiệm của cả hệ thống chính trị. đồng chí yêu cầu các cơ quan thường trực, sở ban ngành và địa phương tập trung cao cho công tác chuẩn bị Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 14 của Đảng, bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp, đảm bảo đồng bộ, đạt kết quả cao nhất. Về phát triển kinh tế xã hội, các sở ngành và đơn vị liên quan tiếp tục rà soát, tháo gỡ vướng mắc, nhất là trong công tác giải ngân vốn đầu tư công. Trong đó khó khăn lớn nhất hiện nay là giá vật liệu sàn lấp. Đồng chí yêu cầu cần có cơ chế điều hành giá linh hoạt, bảo đảm nguồn cung ổn định. Về vận hành chính quyền địa phương hai cấp, các đồng chí được phân công phụ trách địa bàn, thường xuyên bám sát cơ sở, nắm chắc tình hình thực tiễn để kịp thời tham mưu phương án xử lý. Đối với các báo cáo dự thảo do Đảng ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh chuẩn bị, đồng chí Bí thư tỉnh ủy giao Đảng ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh rà soát kỹ lưỡng một lần nữa trước khi trình kỳ họp cuối năm Hội đồng nhân dân tỉnh. Các báo cáo còn lại giao Văn phòng tỉnh ủy tiếp thu ý kiến của các đại biểu để rà soát, hoàn thiện và trình ký ban hành theo quy định.
Cũng tại hội nghị lần thứ 2 của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ban thường vụ tỉnh ủy trình Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh xem xét quyết định việc bầu cử chức danh Phó Bí thư tỉnh ủy nhiệm kỳ 2025-2030. Trên cơ sở tờ trình và quy trình nhân sự, Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh thống nhất giới thiệu đồng chí Trần Huy Phương, Ủy viên Ban thường vụ tỉnh ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra tỉnh ủy Bắc Ninh để bầu giữ chức Phó Bí thư tỉnh ủy. Kết quả bỏ phiếu cho thấy, đồng chí Trần Huy Phương được tín nhiệm bầu giữ chức Phó Bí thư tỉnh ủy Bắc Ninh nhiệm kỳ 2025-2030 với 67 trên 67 phiếu. Tóm tắt sự yếu lý lịch, họ và tên khai sinh Trần Huy Phương, chức vụ Ủy viên Ban thường vụ tỉnh ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra tỉnh ủy Bắc Ninh, sinh ngày 15 tháng 11 năm 1981, nơi sinh phường Minh Xuân, tỉnh Tuyên Quang, quê quán xã Bình Giang, tỉnh Ninh Bình, nơi ở hiện nay phường Hà Đông, thành phố Hà Nội, dân tộc Kinh, tôn giáo Không. Ngày vào Đảng Cộng sản Việt Nam 28 tháng 4 năm 2010, chính thức 28 tháng 4 năm 2011. Trình độ học vấn, giáo dục phổ thông 12 trên 12, học hàm học vị cao nhất, thạc sĩ kinh tế chính trị, lý luận chính trị cao cấp. Tóm tắt quá trình công tác, tháng 6 năm 2006 đến tháng 9 năm 2011, chuyên viên, kiểm tra viên, văn phòng cơ quan Ủy ban Kiểm tra Trung ương. Tháng 9 năm 2013 đến tháng 12 năm 2018, kiểm tra viên chính, phó vụ trưởng vụ tổng hợp cơ quan Ủy ban Kiểm tra Trung ương. Tháng 1 năm 2019 đến tháng 3 năm 2021, phó vụ trưởng, thư ký đồng chí chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương. Tháng 3 năm 2021 đến tháng 4 năm 2022, vụ trưởng, thư ký đồng chí chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương. Tháng 5 năm 2022 đến tháng 3 năm 2024, Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ cơ quan Ủy ban Kiểm tra Trung ương, bí thư chi bộ, vụ trưởng vụ tổng hợp. Tháng 3 năm 2024 đến tháng 6 năm 2025, Ủy viên Ban thường vụ tỉnh ủy, chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra tỉnh ủy, thủ trưởng cơ quan Ủy ban Kiểm tra tỉnh ủy Bắc Ninh. Từ ngày mùng 1 tháng 7 năm 2025 đến mùng 4 tháng 12 năm 2025 đến nay, Ủy viên Ban thường vụ tỉnh ủy, chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra tỉnh ủy, thủ trưởng cơ quan Ủy ban Kiểm tra tỉnh ủy Bắc Ninh. Từ ngày mùng 5 tháng 12 năm 2025, Phó Bí thư tỉnh ủy. Chiều mùng 5 tháng 12, đoàn lãnh đạo của tỉnh gồm các đồng chí Nguyễn Việt Oanh, Phó Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, Phạm Hoàng Sơn, Phó Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, Trần Huy Phương, Phó Bí thư tỉnh ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra tỉnh ủy, các đồng chí Ủy viên Ban thường vụ tỉnh ủy, Lê Xuân Lợi, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, Nguyễn Đình Lợi, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận tỉnh ủy đã đến thăm mô hình sản xuất và du lịch tại phường Trũ. Đoàn lãnh đạo tỉnh đã đến thăm vườn sản xuất cây ăn quả của gia đình ông Nguyễn Văn Hữu, tổ dân phố Sẻ Cũ, phường Trũ. Hiện nay mô hình sản xuất ông Hữu có hơn 10 cây có múi, bao gồm nhiều loại như bưởi da xanh, bưởi ngọt, bưởi đỏ và một số loại cam. Tại lễ hội trái cây, một cây bưởi ngọt của gia đình ông cũng được lựa chọn tham gia đấu giá gây quỹ ủng hộ đồng bào bị ảnh hưởng lụt bão. Trong vụ này, sản lượng cây có múi của gia đình đạt gần 300 tấn quả. Vườn cây có múi của gia đình ông cũng là điểm du lịch cộng đồng của Hợp tác xã Sản xuất Nông nghiệp và Thương mại Du lịch Thanh Hải. Trong mùa thu hoạch cuối năm, điểm du lịch cũng đón khoảng 300-400 lượt khách du lịch, thậm chí có ngày lên đến gần 1.000 lượt. Sau khi tham quan vườn, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Nguyễn Việt Oanh, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Phạm Hoàng Sơn đã ghi nhận, đánh giá cao tinh thần mạnh dạn đổi mới và quyết tâm phát triển kinh tế của gia đình, nhất là trong việc chủ động trong chuyển đổi cơ cấu cây trồng, lựa chọn những giống mới có năng suất chất lượng cao đưa vào sản xuất, tìm tòi ứng dụng kỹ thuật nâng cao hiệu quả, chất lượng. Các đồng chí lãnh đạo tỉnh khẳng định điều đó thể hiện tư duy linh hoạt, dám nghĩ dám làm của người nông dân trong thời kỳ phát triển nông nghiệp hàng hóa và cần phải nhân rộng. Bên cạnh đó, với cách thức sản xuất gắn với du lịch đã bám sát định hướng của tỉnh trong phát triển du lịch, nâng cao hiệu quả kinh tế nông nghiệp bền vững. Các đồng chí lãnh đạo tỉnh cũng lưu ý, gia đình ông Hữu tiếp tục phát huy sự năng động, tinh thần dám nghĩ, dám làm,
duy trì sản xuất theo hướng hữu cơ, phát triển bền vững, nâng cao chất lượng trong hoạt động du lịch để mô hình của hợp tác xã trở thành điểm đến ấn tượng.
Thưa quý vị và các bạn, vào 20 giờ 15 phút tối mùng 5 tháng 12 diễn ra chương trình khai mạc lễ hội trái cây tỉnh Bắc Ninh lần thứ nhất năm 2025. Hưởng ứng sự kiện này đã có rất nhiều du khách từ mọi miền Tổ quốc đến với lễ hội, được tham quan các nhà vườn cam bởi đặc sắc, độc đáo và chất lượng cùng với sự nồng hậu đón tiếp của người dân đã để lại nhiều tình cảm tốt đẹp, ấn tượng với du khách thập phương. Đến tham quan vườn bưởi, ngoài việc được trải nghiệm không khí trong lành, hòa mình vào thiên nhiên với những vườn bưởi sai chữ quả, quang cảnh thiên nhiên trong lành cùng với sự mến khách của người dân nơi đây đã để lại nhiều ấn tượng với bà Phạm Thị Hạnh, một du khách đến đây. Bà nói:
ấn tượng nhất của tôi là nó là một màu sắc dịu mát, mà trong cái thanh cảnh này quả thì vàng và cành cây lá thì nó lại màu xanh, và toàn khu đồi núi nó đều như thế, nên nó vào đây nó không khí nó trong lành.
Những ngày này, khu vườn của hợp tác xã sản xuất nông nghiệp và thương mại du lịch Thanh Hải ở phường Trũ lúc nào cũng rất đông du khách thập phương đến tham quan trải nghiệm du lịch sinh thái miệt vườn. Đến với nơi đây, du khách sẽ được tham quan mô hình trồng cam bưởi theo hướng hữu cơ và đặc biệt được thưởng thức những trái quả ngọt ngay tại khu vườn này. Đây cũng là một trong những nhà vườn tiêu biểu được ban tổ chức lễ hội trái cây lựa chọn để giới thiệu đến du khách. Ông Nguyễn Văn Hữu, giám đốc hợp tác xã sản xuất nông nghiệp và thương mại du lịch Thanh Hải, phường Trũ, tỉnh Bắc Ninh cho biết:
gia đình cũng sửa soạn những cái cây bưởi, cây cam, cũng làm những cái sạp để cho du khách để check-in cũng như là chụp ảnh mà để làm kỷ niệm, mà cũng lưu lại những cái tấm hình mà đẹp nhất.
Chị Đào Tuyết Mai, du khách bày tỏ sự thích thú của mình:
với tôi đấy là một sự thích thú và có một cảm nhận rất là riêng, bởi vì thương hiệu của trái cây Lục Ngạn nói riêng và của cả tỉnh Bắc Ninh nói chung là một cái gì đó rất riêng biệt và độc đáo. Và đặc biệt mà khi mà về thăm vườn trái cây tại phường Trũ thì bản thân tôi cảm thấy rất hào hứng, và từ bàn tay chăm sóc của những người nông dân mà làm cho vườn trái cây cũng như là từng loại quả của nơi đây đã trở nên thành một cái bản sắc rất riêng và độc đáo.
Còn với chị Ngô Vân Chi, thành phố Hải Phòng, chị cho biết chắc chắn sẽ trở lại đây khi có dịp.
Đây là lần thứ hai mình quay lại vườn cây ở đây. Lý do mình quay lại đây bởi vì mình thích cái cảm giác mùi hương của vườn bưởi và thấy cái sự trù phú, đặc biệt là những cái quả bưởi vào mùa thu.
Đằng sau mỗi vườn cam bưởi sai chữ quả là cả một quá trình chăm sóc cần mẫn của người nông dân. Cùng với đó là tư duy mạnh dạn trong phát triển du lịch đã giúp các nhà vườn trở thành điểm đến được du khách yêu thích trong hành trình về với lễ hội trái cây tỉnh Bắc Ninh.
Sở Dân tộc và Tôn giáo tổ chức hội nghị gặp mặt tiếp xúc đối thoại với người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số tỉnh Bắc Ninh năm 2025 vào sáng ngày 5 tháng 12. Dự hội nghị có đồng chí Phan Thế Tuấn, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, cùng đại diện lãnh đạo một số sở ngành và 200 đại biểu người uy tín thuộc 29 xã phường trên địa bàn tỉnh. Toàn tỉnh hiện có 523 người có uy tín đang sinh sống tại các thôn bản thuộc 35 xã phường, trong đó chủ yếu là người dân tộc Nùng, Tày, Kinh, Hoa, Cao Lan. Trong những năm qua, đội ngũ người có uy tín của tỉnh đã thể hiện tốt vai trò hiệu quả hoạt động và là cầu nối quan trọng của cấp ủy chính quyền, mặt trận và các tổ chức chính trị xã hội trong việc phối hợp bảo đảm an ninh trật tự vùng dân tộc, thực hiện tốt các chủ trương chính sách của Đảng và Nhà nước, tuyên truyền vận động nhân dân vươn lên xóa đói giảm nghèo, phát triển kinh tế xã hội, xóa bỏ các tập tục lạc hậu, mê tín dị đoan. Đặc biệt trong quá trình triển khai mô hình chính quyền địa phương hai cấp, người có uy tín trở thành lực lượng nòng cốt trong công tác tuyên truyền vận động, góp phần tạo sự đồng thuận ủng hộ của cộng đồng. Tại hội nghị, các đại biểu người có uy tín đã trao đổi kiến nghị một số vấn đề liên quan đến việc tiếp tục quan tâm, hỗ trợ kinh phí cho phát triển vùng đồng bào dân tộc thiểu số, quản lý chuyển mục đích sử dụng đất của đồng bào, thu gom xử lý rác thải, hỗ trợ tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp, tu sửa đầu tư và đẩy nhanh tiến độ thi công một số công trình trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số, có chính sách quan tâm chăm sóc sức khỏe cho người có uy tín. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Phan Thế Tuấn ghi nhận và đánh giá cao những đóng góp của đội ngũ người uy tín trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số thời gian qua, đồng thời trực tiếp giải đáp một số ý kiến tâm tư, nguyện vọng, kiến nghị của đại biểu. Về nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đề nghị các sở ngành theo chức năng nhiệm vụ được giao cùng với chính quyền địa phương chủ động, quyết liệt, trách nhiệm, hướng về cơ sở, phục vụ nhân dân. kịp thời tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh các biện pháp nâng cao đời sống vật chất tinh thần của đồng bào, phát huy vai trò người có uy tín, xây dựng khối đại đoàn kết vững chắc. Đồng chí cũng mong muốn đội ngũ người có uy tín tiếp tục phát huy vai trò nòng cốt trong củng cố khối đại đoàn kết dân tộc, vận động bà con chấp hành chủ trương chính sách của Đảng và pháp luật của nhà nước, xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư, và tỉnh Bắc Ninh sẽ tiếp tục ưu tiên nguồn lực cho phát triển kinh tế xã hội vùng dân tộc thiểu số, tăng cường hỗ trợ sinh kế giảm nghèo bền vững, đẩy nhanh tiến độ các dự án hạ tầng thiết yếu, nâng cao chất lượng giáo dục, y tế, môi trường, chăm lo đời sống văn hóa tinh thần cho nhân dân. Nhân dịp này, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Phan Thế Tuấn đã trao quà cho các đại biểu người có uy tín.
Tiếp tục chương trình làm việc kỳ họp thứ 10, chiều mùng 5 tháng 12 tại phiên thảo luận tại hội trường, đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Bắc Ninh tham gia đóng góp ý kiến vào dự án luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật tiếp công dân, luật khiếu nại và luật tố cáo. Cho ý kiến vào quy định về tạm đình chỉ giải quyết khiếu nại do sự kiện bất khả kháng hoặc trở ngại khách quan trong luật khiếu nại, đại biểu Trần Văn Tuấn đề nghị cần bổ sung quy định cụ thể các trường hợp tạm đình chỉ giải quyết khiếu nại do sự kiện bất khả kháng hoặc trở ngại khách quan.
Lý do mà tôi đưa ra là qua nghiên cứu cho thấy hiện nay theo quy định tại Điều 156 của Bộ Luật Dân sự năm 2015 thì sự kiện bất khả kháng là sự kiện xảy ra một cách khách quan, không thể lường trước được và không thể khắc phục được mặc dù đã áp dụng mọi biện pháp cần thiết và khả năng cho phép. Và trở ngại khách quan là trở ngại do hoàn cảnh khách quan tác động làm cho người có. Vì vậy, trong luật này cũng cần quy định rõ thế nào là sự kiện bất khả kháng hay trở ngại khách quan trong giải quyết khiếu nại. Đồng thời cần bổ sung quy định cụ thể về thời hạn tạm đình chỉ tối đa nhằm tránh việc lạm dụng trong việc tạm đình chỉ giải quyết khiếu nại. Thì tôi cho rằng là nếu không quy định rõ thì cái việc tạm đình chỉ giải quyết khiếu nại trong trường hợp có thể có những trường hợp mới chỉ là cái khó khăn thôi, chưa đến mức xác định là bất khả kháng. Thế và điều này là có thể dẫn đến cái việc lạm dụng trong việc giải quyết khiếu nại, không giải quyết hoặc là kéo dài, đùn đẩy, né tránh giải quyết và gây bất lợi, bức xúc cho công dân.
Cũng trong luật này, đại biểu Trần Văn Tuấn đề nghị cơ quan soạn thảo sửa đổi quy định rõ về thẩm quyền của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân cấp xã và cấp tỉnh trong giải quyết khiếu nại lần đầu.
Ủy ban Nhân dân xã Liên Bão vừa tổ chức hội nghị đối thoại giải đáp ý kiến kiến nghị của nhân dân liên quan đến dự án đấu giá quyền sử dụng đất khu nhà ở số 2, số 3 thôn Ngang Na. Tại hội nghị, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân xã thông báo các thông tin chi tiết, văn bản pháp lý về quy mô tính chất của dự án và tình hình triển khai thực hiện trên địa bàn. Dự án đấu giá quyền sử dụng đất khu nhà ở số 2, số 3 thôn Ngang Na có tổng diện tích đất hơn 61.410m2, triển khai từ năm 2017. Đến nay, trên 90% số hộ dân có đất thuộc dự án đã nhận tiền bồi thường, còn 38 hộ thuộc khu số 1 thôn Ngang Nội chưa nhận tiền bồi thường, bàn giao mặt bằng cho dự án. Tại buổi đối thoại, một số hộ dân đã nêu ý kiến kiến nghị các cơ quan chức năng địa phương liên quan làm rõ mục đích sử dụng đất tại khu vực thu hồi của dự án, kiểm tra rà soát việc chi trả tiền cũng như giá đền bù đất của dự án, đề nghị hỗ trợ thêm giá bồi thường đất nông nghiệp và kinh phí khắc phục sản xuất nông nghiệp bị ảnh hưởng do tác động của dự án, đảm bảo quyền lợi của người dân có đất bị thu hồi. Tiếp thu các ý kiến kiến nghị của nhân dân, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân xã Điền Bão đã trực tiếp trao đổi làm rõ một số vấn đề thuộc thẩm quyền, trong đó nhấn mạnh việc triển khai thực hiện dự án nằm trong xu thế phát triển chung của tỉnh nhằm thúc đẩy sự phát triển kinh tế xã hội của địa phương. Quá trình thu hồi đất thực hiện dự án triển khai theo đúng quy định của luật đất đai và các quy định của pháp luật. Đồng thời mong muốn nhân dân địa phương tiếp tục đồng thuận ủng hộ thực hiện các chủ trương chính sách của địa phương, chung tay xây dựng khu dân cư mới, chỉnh trang bộ mặt nông thôn.
Theo thông tin từ Cơ quan Thuế tỉnh Bắc Ninh, 11 tháng năm 2025, toàn tỉnh ước thu được hơn 17.115 tỷ đồng tiền thuế sử dụng đất, tăng 84% so với dự toán Ủy ban Nhân dân tỉnh giao, tăng gấp 2,3 lần so với cùng kỳ năm trước. Nguyên nhân tăng chủ yếu do ngay từ đầu năm, căn cứ dự toán được giao, ngành thuế tỉnh Bắc Ninh giao chỉ tiêu thu cho từng phòng chuyên môn, các đội thuế, phối hợp chặt chẽ với ngành chức năng, địa phương tập trung khai thác, quản lý nguồn thu này. Các xã phường làm tốt công tác quy hoạch, tích cực tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất ở quan tâm đầu tư đồng bộ đường giao thông, hệ thống điện lưới, thoát nước để nâng cao giá trị khu đất đấu giá. Ngoài thu tiền từ các dự án giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất, số tiền thu sử dụng đất đạt cao còn do thị trường bất động sản và công tác đấu giá đất tại nhiều địa phương trong tỉnh sôi động trở lại. Thu tiền thuế sử dụng đất tăng góp phần tăng thu cho ngân sách tỉnh. 11 tháng qua, tổng thu ngân sách nội địa toàn tỉnh ước đạt hơn 54.000 tỷ đồng, tăng 17,9% so với dự toán Ủy ban Nhân dân tỉnh giao năm 2025, tăng 38,5% so với cùng kỳ năm 2024.
Sáng ngày 5 tháng 12, Điện lực khu vực Thuận Thành đã tổ chức hội nghị khách hàng năm 2025 nhằm tăng cường kết nối, lắng nghe và đồng hành cùng doanh nghiệp, người dân trong công tác cung cấp và sử dụng điện an toàn, hiệu quả. Đội quản lý điện lực khu vực Thuận Thành là đơn vị sản xuất trực thuộc Công ty Điện lực Bắc Ninh, có nhiệm vụ quản lý vận hành lưới điện và kinh doanh bán điện phục vụ các nhiệm vụ chính trị, an ninh, quốc phòng, phát triển kinh tế xã hội, sinh hoạt của nhân dân 6 phường thuộc thị xã Thuận Thành trước đây. Hiện nay, đơn vị đang cung cấp điện cho gần 63.000 khách hàng, trong đó mục đích sinh hoạt hơn 52.000 khách hàng, chiếm 83%, ngoài sinh hoạt là gần 11.000, chiếm 17,03%. Tại hội nghị, đại diện điện lực khu vực đã thông tin về tình hình sản xuất kinh doanh, những giải pháp bảo đảm cung ứng điện an toàn trong năm qua, đặc biệt là cao điểm mùa nắng nóng và dịp cuối năm. Đây là dịp để khách hàng trao đổi phản ánh những khó khăn vướng mắc trong quá trình sử dụng điện, đồng thời đóng góp ý kiến để ngành điện tiếp tục nâng cao chất lượng dịch vụ. Lãnh đạo điện lực khu vực tiếp thu đầy đủ các ý kiến của khách hàng. Thời gian tới, đơn vị sẽ tiếp tục đầu tư nâng cấp hạ tầng điện lưới, đẩy mạnh chuyển đổi số, đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu sử dụng điện của người dân. Chương trình thời sự sẽ tiếp tục với những thông tin quan trọng khác. Hội đồng sáng kiến tỉnh tổ chức hội nghị thẩm định đánh giá hiệu quả áp dụng và khả năng nhân rộng trong tỉnh đối với các sáng kiến đợt 2 năm 2025, đồng thời tổng kết kết quả hoạt động năm 2025 và triển khai phương hướng năm 2026. Đợt 2 năm 2025, Cơ quan Thường trực Hội đồng Sáng kiến tỉnh đã tiếp nhận 39 hồ sơ sáng kiến từ các sở ban ngành, đoàn thể và Ủy ban nhân dân các xã phường. Hội đồng thẩm định đánh giá 39 trên 39 sáng kiến đạt yêu cầu với sự đồng thuận tuyệt đối, đảm bảo tính mới và khả năng áp dụng theo quy định. Một số sáng kiến tiêu biểu tập trung chủ yếu vào các lĩnh vực quản lý nhà nước về khoa học và công nghệ, y tế, giáo dục và đào tạo, nông nghiệp và môi trường như các giải pháp nâng cao chỉ số đổi mới sáng tạo cấp địa phương PII trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh, ứng dụng AI xây dựng hệ thống học tập thích ứng môn toán, giải pháp học bạ số cấp trung học, cơ chế luồng xanh 24 giờ và luồng xanh 60% trong giải quyết thủ tục hành chính. Năm 2026, Hội đồng Sáng kiến tỉnh đặt mục tiêu phối hợp hướng dẫn các địa phương xây dựng tối thiểu 2 sáng kiến trên một giải pháp mới về cải cách hành chính, tập trung vào mô hình chính quyền điện tử và chuyển đổi số, xây dựng cơ sở dữ liệu sáng kiến toàn tỉnh, tích hợp với cơ sở dữ liệu sáng kiến quốc gia, bảo đảm đồng bộ tiện ích và khai thác dùng chung, đẩy mạnh phổ biến nhân rộng các sáng kiến được công nhận năm 2025 vào thực tiễn đời sống và sản xuất.
Sáng 5 tháng 12, Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức hội nghị trực tuyến tổng kết 8 năm thực hiện đề án xây dựng văn hóa ứng xử trong trường học giai đoạn 2018-2025, sơ kết 3 năm triển khai chỉ thị số 08 về tăng cường triển khai công tác xây dựng văn hóa học đường và chương trình giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống cho thanh thiếu niên nhi đồng giai đoạn 2021-2030. Với vai trò là cơ quan thường trực, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã ban hành đầy đủ các văn bản chỉ đạo lồng ghép các nội dung về văn hóa học đường vào kế hoạch năm học nhằm nâng cao nhận thức và tạo chuyển biến hành vi rõ rệt. Việc lồng ghép nội dung giáo dục văn hóa vào chương trình chính khóa và đẩy mạnh các hoạt động trải nghiệm, sáng tạo cho thấy ngành giáo dục đang dịch chuyển theo hướng hiện đại, không chỉ truyền thụ kiến thức mà còn chú trọng hình thành nhân cách và kỹ năng cho người học. Các hoạt động triển khai đã tác động tích cực đến nhận thức của đa số cán bộ, giáo viên, học sinh, sinh viên và phụ huynh. Chất lượng đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên được nâng cao, môi trường giáo dục được cải thiện theo hướng xanh, sạch đẹp, an toàn và phát triển mô hình trường học hạnh phúc, tạo dựng không gian giáo dục tích cực nơi học sinh, sinh viên cảm thấy được an toàn, tôn trọng và có động lực học tập rèn luyện. Trên cơ sở những kết quả đạt được giai đoạn tới, Bộ Giáo dục và Đào tạo định hướng nâng cao chất lượng và bảo đảm tính bền vững của công tác xây dựng văn hóa học đường, chuyển trọng tâm từ triển khai theo phong trào sang quản trị theo kết quả, bảo đảm đồng bộ giữa thể chế, nguồn lực, phương pháp và cơ chế giám sát, tăng cường sử dụng nền tảng số, mạng xã hội và sản phẩm truyền thông sáng tạo để lan tỏa giá trị tích cực, mô hình hay, cách làm hiệu quả.
Trường Cao đẳng Công nghiệp Bắc Ninh phối hợp với tổ chức Kenan Foundation Asia ngày 5 tháng 12 tổ chức chương trình Ngày hội việc làm cho sinh viên nằm trong dự án thu hẹp khoảng cách về kiến thức và kỹ năng nghề cho sinh viên Việt Nam năm 2025. Chương trình Ngày hội việc làm cho sinh viên với chủ đề Doanh nghiệp đồng hành sinh viên vững bước diễn ra nhiều hoạt động thiết thực ý nghĩa với sự tham gia của 15 doanh nghiệp và gần 600 sinh viên năm cuối của Trường Cao đẳng Công nghiệp Bắc Ninh. Đây là dịp để các doanh nghiệp giới thiệu về quy mô, tổ chức, cung cấp thông tin chi tiết về ngành nghề, nhu cầu vị trí việc làm và quy trình tuyển dụng. Còn các sinh viên có cơ hội tư vấn, tìm hiểu trực tiếp thông tin ngành nghề và đăng ký ứng tuyển trực tiếp. Đây là hoạt động thuộc dự án thu hẹp khoảng cách về kiến thức và kỹ năng nghề cho sinh viên Việt Nam năm 2025, được tài trợ bởi quỹ Caterpillar Foundation, triển khai tại Trường Cao đẳng Công nghiệp Bắc Ninh và Trường Cao đẳng Cơ điện và Xây dựng Bắc Ninh. Chương trình nhằm mang lại cơ hội cho các doanh nghiệp Bắc Ninh tìm kiếm nguồn nhân lực trẻ chất lượng cao, đồng thời giúp sinh viên của Trường Cao đẳng Công nghiệp Bắc Ninh tiếp cận môi trường thực tập chất lượng và các cơ hội việc làm ngay khi ra trường.
Trong bối cảnh cuộc đua bán dẫn toàn cầu ngày càng quyết liệt, Việt Nam đang nổi lên như một điểm sáng mới và Bắc Ninh, trung tâm công nghiệp, công nghệ cao của cả nước, đang khẳng định vị thế là điểm đến vàng cho nhân tài trong lĩnh vực bán dẫn. Với hạ tầng hiện đại, hệ sinh thái công nghiệp điện tử hoàn chỉnh và chính sách thu hút nhân lực bán dẫn, tỉnh đang tạo đột phá mạnh mẽ để ngày càng có thêm nhiều người tài đến với Bắc Ninh. Bắc Ninh hiện có 52 khu công nghiệp tập trung đã được quy hoạch với tổng diện tích gần 16.000 ha, tạo việc làm cho trên 550.000 lao động, tập trung vào các lĩnh vực chế biến, chế tạo linh kiện điện tử. Bắc Ninh đang cơ bản đáp ứng tốc độ tăng trưởng của công nghiệp, tuy nhiên vấn đề khát nguồn nhân lực chất lượng cao đang là thách thức với Bắc Ninh. Ông Renos Fatinger, Phó Chủ tịch phụ trách công nghệ tập đoàn Corvo Hoa Kỳ bày tỏ.
Bắc Ninh hiện đang đáp ứng rất tốt về điều kiện hạ tầng cho công nghiệp bán dẫn phát triển. Chúng tôi đang tiến hành xây dựng trung tâm nghiên cứu R&D lớn nhất của tập đoàn tại Bắc Ninh. Điều mà chúng tôi rất quan tâm đó là nhân lực chất lượng cao. Hiện Bắc Ninh chỉ đang đáp ứng khoảng 50% nhu cầu của doanh nghiệp. Các kỹ sư lành nghề trong ngành bán dẫn là rất quan trọng trong kỷ nguyên số.
Ông Nguyễn Hữu Cường, Hiệp hội Sản xuất Công nghiệp tỉnh Bắc Ninh cho biết.
Nguồn lao động mà hiện tại các doanh nghiệp đang cần là nó đang gọi như là cái nhu cầu rất là cấp thiết, và số lượng nguồn nhân lực ở đào tạo qua các trường nghề và có tay nghề cao hoặc là có kinh nghiệm thì là một trong những cái nhu cầu mà các doanh nghiệp đang rất cần. Trong đó thì cái ngành chế tạo máy và cái ngành cơ khí là một trong những ngành mũi nhọn.
Để giải quyết bài toán trên, Bắc Ninh đã quy hoạch hai làng đại học với tổng diện tích 1.200 ha, với sự hiện diện của nhiều trường đại học danh tiếng. Bên cạnh thu hút nguồn sinh viên chất lượng cao, Bắc Ninh còn phối hợp với các doanh nghiệp FDI trên địa bàn tỉnh để đào tạo nghề, thực tập sinh và chuyển giao kỹ năng sản xuất ngay tại nhà máy, chú trọng hợp tác quốc tế trong đào tạo nguồn nhân lực, ban hành chính sách hỗ trợ đào tạo nguồn nhân lực ngành bán dẫn. Thu hút và giữ chân người tài không chỉ là thu nhập mà là chất lượng làm việc, chất lượng sống và môi trường văn hóa. Môi trường làm việc năng động với cơ hội phát triển lâu dài chính là một trong những điều quan trọng mà những nhân lực chất lượng cao quan tâm. Chị Trần Thị Nhài, công ty trách nhiệm hữu hạn Luxe ICT, khu công nghiệp Vân Trung, Bắc Ninh bày tỏ.
Phúc lợi của công ty thì tôi cũng hoàn toàn hài lòng. Ví dụ như là khen thưởng này, hay là chất lượng dành ra những ưu đãi cho những công nhân viên ưu tú này, xuất sắc này, hay là có những cái buổi phúc lợi dành cho những công nhân về chất lượng đối với cuộc sống, đối với người dân ở Bắc Ninh hiện tại bây giờ thì đáp ứng đầy đủ cái nhu cầu cho cái người dân và nhu cầu chúng tôi mong muốn.
Ông Sato, trưởng ban chính sách công nghiệp tỉnh Yota, Nhật Bản đánh giá.
Bắc Ninh hiện có nền công nghiệp rất phát triển, còn chúng tôi thì có thế mạnh trong việc chế tạo khuôn mẫu và cơ khí chính xác. Nên việc hợp tác đào tạo lần này rất quan trọng. Chúng tôi sẽ cử các giảng viên, kỹ sư, cũng như trao đổi sinh viên giữa hai địa phương để có thể đào tạo ra những kỹ sư chất lượng cao, đáp ứng yêu cầu của doanh nghiệp.
Trong bối cảnh cuộc đua công nghiệp công nghệ cao, công nghiệp bán dẫn toàn cầu ngày càng quyết liệt, Việt Nam đang nổi lên như một điểm sáng mới và Bắc Ninh, trung tâm công nghiệp công nghệ cao của cả nước, đang khẳng định vị thế là điểm đến vàng cho nhân tài trong lĩnh vực bán dẫn. Với hạ tầng hiện đại, hệ sinh thái công nghiệp điện tử hoàn chỉnh và chính sách thu hút nhân lực hấp dẫn, tỉnh đang tạo đột phá mạnh mẽ để tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị toàn cầu.
Dự báo thời tiết các khu vực trong tỉnh Bắc Ninh ngày và đêm mùng 6 tháng 12 năm 2025. Khu vực phía đông nhiều mây không mưa, ngày giảm mây trời nắng, gió đông bắc cấp 2, cấp 3, đêm và sáng trời rét. Nhiệt độ từ 18 đến 24 độ, độ ẩm trung bình 81%. Khu vực phía tây nhiều mây không mưa, ngày giảm mây trời nắng, gió đông bắc cấp 2, cấp 3, đêm và sáng trời rét. Nhiệt độ từ 19 đến 25 độ, độ ẩm trung bình 77%. Khu vực phường Bắc Giang, Kinh Bắc và phía Tây Nam, nhiều mây không mưa, ngày giảm mây trời nắng, gió đông bắc cấp 2, cấp 3, đêm và sáng trời rét. Nhiệt độ từ 19 đến 25 độ, độ ẩm trung bình 79%. Tới đây, thời lượng của chương trình thời sự của báo và phát thanh truyền hình Bắc Ninh đã hết. Chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Trung Hiền, Tạ Văn Dương, Nguyễn Giang Nam, tổ chức sản xuất Chu Anh Nguyên, biên tập Hồng Nhung qua sự thể hiện của phát thanh viên Thanh Huyền và Hoàng Sơn cùng kỹ thuật viên Phương Huệ. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại.